Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 các cửa ngõ thành phố lớn. Lãnh đạo bệnh viện ở Hà Tĩnh bị đình chỉ vì làm đám cưới lớn cho con giữa đại dịch. Việt Nam khởi tố một phụ nữ về hành vi lật đổ chính quyền nhân dân. Và đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ vượt mốc 6 triệu trong một tuần. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hàng chục chốt chặn kiểm tra y tế đã được lập nên tại cửa ngõ ra vào các thành phố lớn ở Việt Nam để kiểm soát việc cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ mới được ban hành nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Sáng mùng 2 tháng 4, lực lượng chức năng ở 30 chốt tại cửa ngõ thủ đô Hà Nội đồng loạt kiểm tra y tế tất cả các phương tiện ra vào, gồm đo thân nhiệt và ghi lại thông tin cá nhân người tham gia giao thông theo Vietnamnet. Các chốt kiểm soát trên được công an thành phố phối hợp với thanh tra giao thông và y tế lắp đặt ngay trong đêm mùng 1 tháng 4 và rạng sáng mùng 2 tháng 4 tại các vị trí xung yếu, cửa ngõ và các nút giao thông trọng điểm theo ghi nhận của Giáo dục Thời đại. Việc kiểm soát này nhằm giám sát việc chấp hành của người dân trong việc thực thi chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc hạn chế ra đường, chung tay phòng dịch COVID-19. Trong khi đó, tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng lập 10 chốt kiểm soát để kiểm tra các phương tiện theo thanh niên. Các loại hình xe hợp đồng được yêu cầu không ra vào thành phố trong 15 ngày đầu tiên của tháng 4. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 31 tháng 3 ban hành chỉ thị 16 thực hiện cách ly xã hội trên toàn quốc trong 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 4, để kiềm chế sự lây lan của virus corona. Trước đó, hôm 23 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải đã gửi công điện hỏa tốc tới các địa phương, ra lệnh tạm ngừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng và xe du lịch trên 9 chỗ, có điểm đi và điểm đến tới Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 30 tháng 3 đến 15 tháng 4. Tháng trước, Đà Nẵng, thành phố có lượng lớn khách du lịch tham quan, đã lập các trạm kiểm tra sức khỏe khách 24/24 giờ trong ngày tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Theo bản tin của truyền hình thông tấn, tại đây lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt và lưu lại hành trình của tất cả các du khách khi vào thành phố. Việt Nam hôm 29 tháng 3 đã thông báo tạm ngừng tất cả các chuyến bay từ nước ngoài đến trong 2 tuần nhằm hạn chế người nhập cảnh trong nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19. Trong một động thái khác của chính phủ Việt Nam nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19, Thủ tướng Phúc và nội các của ông đang xem xét đưa ra gói hỗ trợ mà báo điện tử chính phủ gọi là chưa có tiền lệ cho hàng triệu người. Theo dự thảo nghị quyết đang được bàn thảo tại các cuộc họp của chính phủ trong những ngày qua, những đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất hoặc thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi COVID-19 gây ra, sẽ nhận được trợ cấp với các mức từ 500.000 đến 1,8 triệu đồng một tháng trong nhiều tháng. Theo thanh niên, tổng số tiền ước tính ban đầu là gần 30.000 tỷ đồng.
Một phó giám đốc bệnh viện tại Hà Tĩnh vừa bị đình chỉ công tác sau khi làm đám cưới cho con trai ông với hàng chục ô tô rước dâu bị đưa lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận giữa bối cảnh Việt Nam chính thức cách ly toàn xã hội trong 2 tuần lễ để chống dịch COVID-19. Ông Lê Anh Hùng, phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Hương Khê, vừa bị Sở Y tế Hà Tĩnh ra quyết định tạm đình chỉ công tác 5 ngày vào chiều 2 tháng 4. Để xem xét xử lý trách nhiệm viên chức quản lý có dấu hiệu vi phạm quy định cấm tập trung đông người. Trước đó, vào ngày 31 tháng 3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh đám cưới con trai ông Hùng với khoảng 20 xe hơi rước dâu từ một khách sạn ở thị trấn Hương Khê về Tư Gia. Giải thích trên báo Tuổi Trẻ, ông Hùng nói đoàn xe trên là xe của bạn bè ông và bạn bè của con trai đi theo xe rước dâu để chụp ảnh, quay phim. Ông Hùng nói thêm rằng việc đưa dâu về nhập gia tiên chỉ có sự tham gia của hai bên gia đình. Đoàn xe chỉ đưa tới nhà và quay đi. Ông không mời khách khứa và việc tổ chức lễ cưới cho con diễn ra trước ngày 1 tháng 4, tức là ngày lệnh cách ly toàn xã hội được áp dụng chính thức. Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hương Khê cho biết, đôi tân hôn hiện cũng phải cách ly tại nhà 14 ngày để phòng dịch vì vừa trở về từ địa phương khác. Con trai ông Hùng làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế và con dâu ông cũng làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Việt Nam chính thức thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội vào ngày 1 tháng 4. Theo đó, người dân được yêu cầu phải ở trong nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu và các trường hợp khẩn cấp khác, không được tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Trong lúc nhà nước Việt Nam cho rằng thời gian cách ly toàn xã hội trong 15 ngày là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, thì một số ý kiến cho rằng các nhà làm chính sách nên suy nghĩ lại về phương cách chống dịch. Lý do là vì sinh hoạt của đa số người dân Việt Nam vẫn phụ thuộc nặng nề vào hoạt động giao thương căn bản từng ngày. Điều kiện sống và thu nhập thấp cũng không cho phép họ tích trữ lương thực hay độc lập về phương tiện đi lại. Nhà văn Phan Thị Vàng Anh gợi ra một số tình huống trên trang Facebook cá nhân như nhà mà có người ốm lại không có xe hơi thì đi đến bệnh viện bằng gì? Bà đẻ ngồi sau xe máy à? Và nhà văn này cho rằng giới hữu trách toàn nghĩ từ tư thế người làm quan có xe công vụ sẵn sàng. Giải thích thêm về quy định cách ly sau khi xuất hiện những tranh luận trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 1 tháng 4 nói rằng cách ly xã hội không phải là ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội, mà theo ông vẫn phải duy trì hàng hóa lưu thông, sản xuất an toàn, nhất là hàng thiết yếu, vật tư y tế, hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt xuất khẩu bằng đường biển, đường bộ vẫn bình thường. Tính cho đến 6 giờ chiều ngày 2 tháng 4, Việt Nam đã công bố 227 ca nhiễm COVID-19 và không có ca tử vong nào.
Từ đầu tháng 4 này thì Việt Nam chính thức ban hành lệnh cách ly xã hội trên phạm vi toàn quốc, hạn chế người dân ra đường để phòng sự lây lan của dịch bệnh trong vòng 15 ngày. Cuộc sống ở khắp thành thị cho tới thôn quê có thể nói gần như đình trệ trong cơn đại dịch. Nhưng từ trước đó, việc tụ tập kinh doanh buôn bán ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã được yêu cầu tạm ngừng. Hàng quán và những nhà mặt đường có hoạt động kinh doanh đều bị lực lượng công an địa phương và tổ trưởng tổ dân phố tuần tra yêu cầu đóng cửa, không tiếp khách. Giải pháp quyết liệt này được đa phần các hộ kinh doanh, tiểu thương đồng tình trước nguy cơ lây lan cao của dịch bệnh, dù cuộc sống và thu nhập của nhiều gia đình phải trông vào công việc kinh doanh mỗi ngày.
Thực ra là nó cũng thật sự nó không cấm đoán hoàn toàn đâu, nhưng mà mình cũng nên nghỉ thật vì cũng sợ. Thực ra là cứ đến bán cho khách vào cũng đi ghê, cũng sợ lây nhiễm, cũng sợ thôi thả đóng cửa yên tâm hay cho nó không bán được một tí thì suốt ngày xịt khuẩn với cả lọ kia thì cũng mệt. Thật sự ra là bây giờ tâm lý mọi người thật ra bây giờ là chưa nghĩ cái đói đâu mà đang nghĩ sợ bệnh, đang nghĩ làm sao cho hết được dịch đã, chứ còn chưa nghĩ cái đói, xong đấy sau đấy mới là đói đấy.
Cô Trần Thị Thảo, chủ cửa hàng kinh doanh điện gia dụng trên mặt tiền đường Phùng Hưng chia sẻ. Mỗi nhà mỗi cách, hộ kinh doanh nhỏ thì đóng cửa, có bao nhiêu tiền tiết kiệm được trước đó thì đem ra chi tiêu vào lúc này. Cô Thảo cho biết thêm.
Đấy là mục tiêu chứ biết làm nào bây giờ, làm sao bây giờ, quan trọng bây giờ làm sao giữ được bảo tồn gia đình, làm sao cả đại gia đình nhà mình, làm sao cứ mọi việc đều qua hết là yên tâm đến 2/3 rồi, đúng không? Vâng. Xong tiếp tục cái kia thì thôi, cứ người nọ lo cho người kia thôi. Dần dần tôi cũng nghĩ như kiểu ngày xưa cụ đâu đấy hết mà. Ngày xưa cụ mình qua từ vất vả, ăn cơm nước mắm chan thì cũng lại đâu đấy. Vậy mình giá trị cuộc sống.
Tuy vậy, trường hợp của cô Thảo là khá may mắn khi cửa tiệm kinh doanh cũng chính là nhà ở thuộc sở hữu của gia đình. Còn đối với những chủ tiệm phải trả tiền thuê mặt bằng, nếu không được miễn tiền thuê trong 3 tháng trở lại đây và vài tháng tới thì tìm cách đóng cửa, trả cửa hàng. Những hộ kinh doanh lớn hơn có nhân viên thì cho nhân viên tạm nghỉ việc về quê, chờ hết dịch mới quay lại. Chị Tô Nga, một chủ khách sạn tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ trước khi có thông báo tạm ngừng hoạt động, khách sạn của chị đã đóng cửa vì không có khách, doanh thu không đủ trang trải cho chi phí vận hành, nên việc đóng cửa, tạm ngừng hoạt động cũng là một cách giảm lỗ vào thời điểm này.
Đóng cửa lâu rồi, đéo ai luôn đóng. Việt Nam mình là nó có giới nghiêm ngay từ đã ban đầu rồi, thành thử ra là người ta đi lại ít ấy. Xong rồi là mình không ấy thì lâu mình sẽ đóng cửa lâu rồi.
chung là nhân viên thì vẫn đứa nào, tức là mình vẫn phải để một ít để nó duy trì là những cái đứa mà nó giữ chung này, bảo vệ này, hay giống như kiểu như là housekeeping thì để cho nó còn lau chùi này. Đấy, xong rồi còn đâu những cái bạn còn lại thì mình hỗ trợ cho bạn một ít tiền về quê, khi nào lên thì nhận. Còn đâu là nói chung là vẫn phải chết, nói chung dân khách sạn chết hết.
Chị chia sẻ. Nhìn chung, đối với những chủ tiệm hay hộ kinh doanh lâu năm, có tiền tích lũy và mặt bằng kinh doanh thuộc sở hữu của gia đình như trường hợp của cô Thảo và chị Nga, thì có thể yên tâm chờ đợi trong một vài tháng, chờ hết dịch mới quay lại hoạt động. Còn đối với những tiểu thương mà cuộc sống trông cả vào thu nhập hàng ngày từ hoạt động buôn bán kinh doanh, thì đây quả là khoảng thời gian khó khăn chưa từng thấy. Có người e rằng nhiều khi chưa chết vì dịch bệnh, đã chết vì không còn gì ăn trong gia đình. Đấy là lý do vì sao tại nhiều khu phố, mặc dù đã có lệnh đóng cửa tạm ngừng kinh doanh, nhưng nhiều chủ cửa tiệm ăn uống kinh doanh bánh ngọt, nước giải khát vẫn tìm cách âm thầm bán hàng cho những khách hàng có nhu cầu. Thậm chí trong nhiều trường hợp, khách được mời vào qua cửa ngách và phía bên trong cửa tiệm đóng cửa là hàng chục người ngồi ăn uống với nhau, dẫn tới nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Chị Trần Hương, một chủ cửa hàng kinh doanh trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội, đã tạm đóng cửa gần 2 tuần nay, thuật lại với VOA Việt ngữ.
Hôm qua chị đi mua bánh, xong bắt đầu là cái bà đấy, bà bảo chị dọa. Cái bà bán bánh Hồng Kông ấy, ở chỗ Giảng Võ ấy, chị mới thấy sập cửa, chị mới định quay xe máy về. Bà đấy gọi nhỏ nhỏ bên trong, em ơi, gọi như buôn bạc giả. Chị thấy tiếng thì thầm, chị bảo, xong chị nhòm nhòm qua khe cửa bảo, chị... Ai gọi đấy? Em ơi, em đi vào cái cửa ngách đằng sau nhá. Dựng xe máy ở đấy, đi vào cửa ngách đằng sau rồi chị nói chuyện.
Đấy cũng là lý do vì sao các tổ dân phố và trật tự phường tại hầu khắp các quận nội thành tại Hà Nội thường xuyên phải đi tuần và yêu cầu các chủ cửa hàng phải đóng chặt cửa, không được hé mở, để phòng việc lén lút buôn bán kinh doanh. Đóng cửa hoàn toàn không có bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào trong vòng ít nhất nửa tháng tới đây và còn có thể kéo dài hơn nữa, dù là để phòng bệnh, cũng khiến cuộc sống của những gia đình như vậy lâm vào thế bí. Nhiều người thực sự hoang mang không biết rồi gia đình sẽ sống ra sao nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài. Hiện tại, Việt Nam đã bước vào giai đoạn có sự lây nhiễm trong cộng đồng, có nghĩa là không còn xác định được bệnh nhân lây nhiễm đầu tiên hay còn gọi là F0. Một người có thể lây nhiễm mà không xác định được ai là người lây nhiễm cho mình. Vì thế, việc ban bố cách ly xã hội trên toàn quốc là một hành động cần thiết. Tuy nhiên, nếu không tính tới những giải pháp trợ giúp cho những tiểu thương mà cuộc sống trông vào hoạt động buôn bán thường ngày, thì họ khó có thể chấp hành một cách nghiêm túc yêu cầu ngừng hoạt động để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang vừa thông báo quyết định bắt giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Kim Phượng, 53 tuổi, để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Phượng bị cáo buộc tham gia vào Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, có trụ sở tại Mỹ của ông Đào Minh Quân. Thông báo trên cổng thông tin chính thức của Công an An Giang nói rằng, theo sự chỉ đạo của một số đối tượng phản động trong tổ chức ở nước ngoài, Phượng đã rủ rê câu móc được một số người tham gia vào tổ chức, đồng thời tiến hành trưng cầu dân ý được 159 người để bầu cho Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Thông báo cho biết thêm, trong buổi khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Phượng, lực lượng công an đã thu giữ 5 lá cờ ba sọc của Việt Nam Cộng Hòa cùng với các tài liệu vật chứng khác có liên quan. Việt Nam liệt Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào nhóm các tổ chức khủng bố. Trong thời gian qua, nhiều người được cho là thành viên của tổ chức này đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam và đưa ra xét xử về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Một người trong số 12 thành viên bị bắt giam của tổ chức này đã bị kết án 14 năm tù vào năm ngoái tại tỉnh Khánh Hòa. Hiện Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời chưa lên tiếng về trường hợp của bà Phượng. Tuy nhiên, trang web của tổ chức này vẫn còn đăng phiếu trưng cầu dân ý về việc ủng hộ cho ông Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, giải thể đảng Cộng sản tại Việt Nam và ngăn chặn Trung Quốc xâm lược.
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên mức kỷ lục mới với hơn 6 triệu vào tuần trước, khi ngày càng có thêm nhiều tiểu bang, quận thành ra chỉ thị cho công chúng phải ở trong nhà để ngăn chặn dịch COVID-19, mà các nhà kinh tế nhận định là đã đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Báo cáo về đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Bộ Lao động ra hôm 2 tháng 4, dữ liệu mới nhất về sức khỏe của nền kinh tế đã củng cố thêm nhận định của các chuyên gia cho rằng chuỗi tăng trưởng việc làm kéo dài nhất trong lịch sử của Mỹ có thể đã kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp đầu tiên đã tăng từ mức hơn 3,3 triệu lên mức hơn 6,8 triệu trong tuần cuối của tháng 3 tính đến ngày 28 tháng 3, theo dữ liệu của chính phủ. Dữ liệu của tuần trước cho thấy mức tăng thêm 24.000 đơn so với một tuần trước đó, nâng tổng số lên hơn 3,3 triệu. Các kinh tế gia tham gia khảo sát của Reuters trước đó dự báo rằng số lượng đơn xin thất nghiệp sẽ tăng vọt lên 3,5 triệu trong tuần trước, mặc dù các ước tính nói sẽ lên tới 5,25 triệu. Bộ trưởng Lao động Mỹ Eugene Scalia nói trong một tuyên bố, tương tự như con số công bố thất nghiệp của tuần trước, báo cáo ngày hôm nay phản ánh sự hy sinh của người lao động Mỹ cho gia đình, hàng xóm và đất nước họ nhằm làm chậm sự lây lan của virus corona. Mỹ có số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới COVID-19 gây ra được xác nhận cao nhất với hơn 240.000 người dương tính. Theo một thống kê của Reuters, gần 5.000 người đã tử vong vì căn bệnh này ở Mỹ.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới còn gọi là COVID-19 xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc hồi tháng 12 năm 2019. 4 tháng sau, theo thống kê của Viện Johns Hopkins, Mỹ trở thành nước có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất, lên đến hơn 215.000 ca tính đến thứ Năm ngày 2 tháng 4. Số người tử vong ở Mỹ vì dịch hiện là hơn 5.100. Trên toàn thế giới, số người nhiễm đã vượt qua mức 940.000 và số người thiệt mạng là hơn 47.500, vẫn theo Johns Hopkins. Trước tình hình dịch bệnh mỗi lúc một xấu đi, khoảng 30 bang, tương đương với 2/3 nước Mỹ, đã ra lệnh cho người dân ở trong nhà, trừ những nhân viên thiết yếu. Biện pháp bắt buộc về giãn cách xã hội tỏ ra có hiệu quả và càng được áp dụng càng sớm càng tốt. Theo các dữ liệu ban đầu, sau 2 tuần áp dụng lệnh ở trong nhà tại hai bang California và Washington, đây là hai bang đầu tiên ghi nhận có các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và cũng là hai bang đầu tiên yêu cầu cư dân ở trong nhà và giữ khoảng cách với nhau trên thực tế. Các phân tích của giới học thuật và của các quan chức địa phương lẫn liên bang cho thấy các động thái đó mang lại thời gian quý báu cho cộng đồng và có thể đã giúp làm cho đường cong đô thị lây nhiễm đi ngang về lâu dài. Các nỗ lực về giãn cách xã hội cần tiếp tục thêm vài tuần nữa để thực sự có hiệu quả cao, theo lời các chuyên gia. Nghiêm ngặt thực hiện giãn cách xã hội chưa chặn đứng virus, các chuyên gia y tế công nói, nhưng mục đích ở đây là làm giảm tốc độ lây lan, giúp cho các nguồn lực về chăm sóc y tế không bị quá tải, nhờ đó giảm số người nhập viện và cần đến máy thở cùng một lúc. Sau vài tuần các bang áp dụng giãn cách xã hội, một mô hình dự báo của Đại học Washington ước tính hôm thứ Năm mùng 2 tháng 4 rằng virus corona chủng mới còn gọi là COVID-19 sẽ gây thiệt hại nhân mạng nhiều nhất ở Mỹ vào những ngày giữa tháng 4, làm khoảng 2.500 người chết mỗi ngày. Mô hình này do Viện Số liệu và Đánh giá Y tế IHME thuộc Đại học Washington thiết kế dựa vào thông tin từ chính quyền các bang và liên bang ở Mỹ. Ngoài ra, họ cũng dùng số liệu từ chính phủ các nước, các bệnh viện và Tổ chức Y tế Thế giới. Được cập nhật thường xuyên, hôm 2 tháng 4, mô hình dự báo rằng nguồn lực y tế của Mỹ bị căng thẳng nhất vào ngày 15 tháng 4 khi các bệnh nhân cần đến 262.000 giường bệnh, nhiều hơn khả năng đáp ứng của các bệnh viện trong cả nước tới 88.000 giường. Đặt giả thiết rằng biện pháp giãn cách xã hội còn kéo dài đến hết tháng 5, mô hình của IHME cho rằng số ca nhiễm giảm xuống mức không đáng kể hay còn có thể hiểu là hầu như hết dịch vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, vẫn có các bệnh nhân thiệt mạng cho đến tháng 8 với tổng số người chết vì COVID-19 lên đến 93.500 người ở Mỹ. Hôm 23 tháng 9, tiến sĩ Anthony Fauci nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng khi người ta tạo ra một mô hình dự báo, người ta đưa vào nhiều giả thiết và mô hình chính xác ra sao còn tùy thuộc vào các giả thiết. Theo ông Fauci, các mô hình dự báo đưa ra kịch bản xấu nhất và kịch bản tốt nhất. Còn nói chung trên thực tế, tình hình sẽ ở giữa những mức đó.
Khoảng 1.000 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, tức khoảng 1/5 thủy thủ trên tàu, đang bị cách ly tại một căn cứ hải quân Mỹ trên đảo Guam hôm thứ Năm 2 tháng 4, giữa lúc hải quân Mỹ đang cố kiềm chế một vụ bộc phát virus COVID-19 trên chiến hạm này. Bản tin của Reuters cho biết tiến trình sơ tán đã khởi sự từ hôm trước, thứ Tư, một tuần sau khi ca COVID-19 đầu tiên trên tàu được báo cáo và sau khi bức tâm thư của hạm trưởng Fred Crozier mạnh mẽ hối thúc phải hành động dứt khoát để kiềm chế vụ bột phát bị tiết lộ ra ngoài. Trong bức thư dài 4 trang mà các quan chức Mỹ xác nhận với Reuters hôm 31 tháng 3, Hải quân đại tá Fred Crozier mô tả tình hình ảm đạm trên tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong khi càng lúc càng có nhiều thủy thủ xét nghiệm dương tính với virus. Ông yêu cầu sơ tán hơn 4.000 thủy thủ để đưa lên bờ cách ly, nhấn mạnh rằng không hành động là không làm tròn bổn phận bảo toàn sức khỏe của các thủy thủ, mà ông cho là tài sản đáng tin cậy nhất của chúng ta. Bức tâm thư rò rỉ ra ngoài đã gây lo âu cho gia đình của các thủy thủ ở San Diego và đẩy lầu Năm Góc vào thế thủ. Quyền Bộ trưởng Hải quân Thomas Motley nói ông không đồng ý với hạm trưởng Crozier rằng có thể để lại 10% thủy thủ đoàn trên tàu nếu cần. Ông Motley nói, tàu chiến này có vũ khí đạn dược trên đó, đòi hỏi phải có một số nhân lực nhất định để bảo đảm an toàn và an ninh cho tàu. Trước khi lá thư được công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper bác bỏ giải pháp cho phép hàng ngàn thủy thủ rời tàu để cách ly trên đất liền. Được hỏi liệu hạm trưởng Crozier có sẽ bị kỷ luật vì bức tâm thư này hay không, ông Motley nói vì hạm trưởng Crozier viết thư cho cấp trên theo hệ thống quân giai để bày tỏ những quan ngại của ông, nên ông sẽ không đối mặt với bất kỳ hành động kỷ luật nào. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã ghé thăm Đà Nẵng hồi tháng trước và ca nhiễm COVID-19 được công bố khi tàu đang di chuyển trên Thái Bình Dương.
Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia y tế hàng đầu của Hoa Kỳ về các bệnh truyền nhiễm và là thành viên của đội đặc nhiệm chống dịch COVID-19 của Tổng thống Trump, đang đối mặt với những lời đe dọa đối với an toàn cá nhân của ông và cần được bảo vệ 24/24. Tờ New York Post, đài NBC và CNN đưa tin. Một giới chức thực thi pháp luật xác nhận với đài CNN rằng Tổng thanh tra Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã yêu cầu lực lượng thực thi pháp luật liên bang của Mỹ, tức là Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ, bảo vệ bác sĩ Fauci sau khi ông bị đe dọa tới tính mạng. Tờ báo đầu tiên tường thuật về tin này, tờ Washington Post, nói gần đây những lời đe dọa nhắm vào bác sĩ Fauci và gia đình của ông đã gia tăng. Một nguồn tin khác xác nhận với đài CNN về sự hiện diện của một số thành viên Sở Cảnh sát thủ đô Washington đóng chốt chung quanh tư gia của bác sĩ Fauci. Nguồn tin xác nhận sự hiện diện của cảnh sát nhưng không cho biết về nơi xuất phát những lời đe dọa. Trả lời đài NBC hôm thứ Năm, bác sĩ Anthony Fauci cho biết ông vẫn tập trung vào công việc trước mắt chống đại dịch corona bất chấp những mối đe dọa đối với an toàn cá nhân. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Today của đài NBC sáng hôm nay, người dẫn chương trình Savannah Guthrie hỏi bác sĩ Fauci liệu ông và gia đình ông có cảm thấy bị đe dọa hay không. Bác sĩ Fauci trả lời, tôi đã chọn cuộc sống này, tôi biết nó như thế nào. Đôi khi có những điều đáng lo ngại, nhưng chúng ta nên tập trung vào công việc cần làm và gạt tất cả những chuyện thứ yếu đó sang một bên để có thể tập trung vào công việc và không chú ý tới chuyện đó. Bác sĩ Fauci đã trở thành nhân vật được chú ý trong mấy tuần gần đây khi ông binh vực các biện pháp giãn cách xã hội để chặn sự lây lan của vụ bộc phát dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ. Ông thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Mỹ tại các cuộc họp báo về COVID-19 và một vài lần đã sửa sai một số phát biểu thiếu cơ sở của Tổng thống Trump. Ông cũng đứng cạnh Tổng thống Trump khi chính phủ Mỹ dự báo số tử vong có thể tăng lên đến 240.000 ca. Hôm thứ Ba 1 tháng 4, bác sĩ Fauci đã từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên hỏi ông có được tăng cường bảo vệ an ninh hay không. Tổng thống Trump đã trả lời ngay. Ông Fauci không cần được bảo vệ. Ai cũng yêu các chuyên gia. Ngoài ra, bất cứ ai tấn công ông sẽ gặp rắc rối to. Theo NBC và CNN, một số ủng hộ viên của Tổng thống Trump thuộc cánh cực hữu đã tỏ ra bất bình khi bác sĩ Fauci thuyết phục được Tổng thống Trump kéo dài thời gian phong tỏa để chặn dịch, ảnh hưởng tới kinh tế. Ông Fauci bị những người này tố cáo là thành viên của cái gọi là nhà nước ngầm, chỉ muốn phương hại tới triển vọng của Tổng thống Trump tái đắc cử để duy trì chức vụ thêm 4 năm nữa.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
thủ đô Washington của Mỹ và hai tiểu bang lân cận là Maryland và Virginia, từ ngày 30 tháng 3 đã chính thức ban hành lệnh yêu cầu mọi người không ra đường, tự cách ly giao tiếp xã hội để chặn đứng sự lây lan của virus corona đang trên đà gia tăng. Lệnh có hiệu lực ngay từ ngày 30 tháng 3 đối với cư dân hai bang Maryland và Virginia. Và cư dân thủ đô Washington DC sẽ bắt đầu thực thi lệnh này từ ngày 1 tháng 4. Theo đó, mọi người chỉ được ra đường trong trường hợp cần thiết như mua sắm thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm hay đi bác sĩ, bệnh viện hoặc đi làm vì sở không cho nghỉ, cùng một vài ngoại lệ nhỏ như được phép ra ngoài vận động, tập luyện thể dục thể thao, hít thở không khí trong lành. Tuy vậy thì từ trước khi có lệnh chính thức, có thể nói các trung tâm thương mại và các tuyến đường ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington đã có rất ít người đi lại. Gần như toàn bộ các cửa tiệm và trung tâm thể thao đã đóng cửa. Còn người dân thì tự giác ở nhà theo khuyến cáo của nhà chức trách, khiến cho cả một khu vực ngoại ô thủ đô rộng lớn, nơi sinh sống của hàng chục triệu cư dân, rơi vào cảnh vắng lặng bất thường. Theo những người có kinh nghiệm sinh sống nhiều năm tại khu vực ngoại ô thủ đô Washington, thì ngay cả trong những trận bão tuyết lớn nhất, đường phố và các trung tâm thương mại tại khu vực này cũng chưa bao giờ vắng vẻ như thế này. Thực tế thì người Mỹ không phòng chống sự lây lan của virus như ở các nước châu Á hay tại Việt Nam. Bằng chứng là nhiều người ra đường hiện tại thì vẫn không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, tại phần lớn các hộ gia đình đều đã dự trữ một lượng thực phẩm và lương thực đủ dùng trong vòng 1 đến 2 tháng để mọi người có thể hạn chế ra đường đến mức tối đa trong thời điểm dịch bệnh như thế này. Những khu công viên cây xanh, vui chơi thể thao, nơi một số gia đình vẫn tìm tới để giải tỏa sự tù túng trong nhà, thì trước khi lệnh giới nghiêm được ban bố cũng đã đóng cửa. Những thông báo khuyến cáo đề phòng sự lây lan của dịch bệnh có thể được nhìn thấy ở bất kỳ đâu. Hạn hữu lắm mới có một hai gia đình ở gần công viên cho con đi bộ ra đây để vận động thư giãn trong ít phút trước khi trở lại nhà. Vì thế mà ngay cả những con đường chỉ toàn cây xanh, thoáng đãng như thế này cũng không còn một bóng người qua lại. Những khu công viên cây xanh và vui chơi thể thao như thế này là rất sẵn có tại Mỹ và vì thế thực tế số lượng người tìm tới đây là không nhiều. Từ đó thì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại đây là không cao. Tuy nhiên, trước sự khuyến cáo của nhà chức trách địa phương rằng hạn chế ra đường đến mức tối đa thì người dân Mỹ đã tuân thủ nghiêm ngặt và không còn tìm tới đây để vui chơi thể thao như trước đây. Bang Virginia quy định những ai vi phạm lệnh hạn chế ra đường sẽ bị phạt tới 1 năm tù và $2,500. Còn tại bang Maryland, những vi phạm đối với yêu cầu tự cách ly xã hội sẽ bị phạt tới 1 năm tù hoặc $5,000 hay cả hai. Và rõ ràng những thiệt hại về kinh tế nói chung khó mà đo đếm được khi mà người dân tất cả đều ở nhà và các hoạt động thương mại phải đóng cửa dài ngày như vậy.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.